celebration because it makes people rally around it. Would you comment on this point of view?
Thưa đại tá, trong cái phần trình bày đại tá có nói là chính phủ cách mạng lâm thời sẽ huy động các lực lượng chính trị và quân sự hùng hậu của mình để ủng hộ các phong trào đô thị đòi chính quyền Thiệu phải tiến hành hiệp định. Nhưng mà theo cái quan điểm chung cũng như là theo quan điểm của một số các cái chuyên viên Hoa Kỳ ở Sài Gòn thì các cái hoạt động quân sự được đẩy mạnh trên chiến trường thì lại có lợi cho chính quyền Thiệu về mặt chính trị. Đại tá có bình luận gì?
Vì là những người dân trong điều kiện đó sẽ tập hợp xung quanh chính phủ.
Tôi nghĩ rằng cái phong trào của các tầng lớp nhân dân thành thị hiện nay nó nói lên cái sự thất bại rất nghiêm trọng và toàn diện của chế độ Sài Gòn trong âm mưu phá hoại ngưng bắn, phá hoại hiệp định của họ theo sự chỉ huy của Hoa Kỳ.
I think that the present movement of the urban population in South Vietnam reflects the serious and all-sided fiasco of the Saigon administration in its attempt to sabotage the ceasefire and the agreement on order from the United States.
Bộ máy chiến tranh tâm lý của Hoa Kỳ đang muốn đổ tất cả trách nhiệm cho phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời. Nhưng nhân dân miền Nam Việt Nam đã thấy rất rõ và ngay những ngày hôm nay đây cũng đang vạch ra rằng Thiệu là chiến tranh, còn Thiệu là còn chiến tranh. Và nêu lên một cái yêu sách rất rõ rằng Thiệu phải rút lui đi thì mới có thể có cái việc thương lượng nghiêm chỉnh với chính phủ cách mạng lâm thời.
The US sidewall machinery is attempting to shift all the blame onto the government of the Democratic Republic of Vietnam and the PRGISVN. But I believe that the South Vietnamese people have realized and are now pointing out clearly that Thiệu means war. So long Thiệu exists, so does the war. And also are lodging a concrete petition, a concrete demand that Thiệu should go away in order to create the possibility for serious negotiation with the PRG.
Về lý thuyết cũng như trên thực tế, những thất bại của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trong âm mưu phá hoại ngưng bắn không thể là những điều có lợi cho chế độ của Sài Gòn.
As far as the theory and practice are concerned, the Thiệu administration's defeat in its or failure in its attempt to sabotage the ceasefire and the agreement cannot be an advantage to its administration.
Trái lại, chính những thất bại đó đã làm cho khủng hoảng của chế độ Sài Gòn càng thêm nghiêm trọng. Và như vậy, những hành động mà các lực lượng võ trang giải phóng buộc phải có để đòi chính quyền Thiệu phải thi hành hiệp định là những hành động cần thiết và rõ ràng là thực tế.
Such a failure is rendering the crisis of the Thieu administration more critical, and it also proves that the compelled activities that the PRG Liberation Armed Forces have to take to demand the Nguyễn Văn Thiệu administration to implement the agreement are necessary and legitimate.
Colonel,
please.
Colonel, earlier in talking about another subject, you mentioned that President Thieu had described 300 priests or monks who opposed corruption as communists, and you mentioned the name of Father Jack Kutang. I have spoken with Father Tang, and he describes himself as first and foremost a nationalist and an anti-communist. He says that he is leading a movement against corruption because it is necessary to root out corruption in order to defeat the communists. I was wondering what your opinion or what your comment is on Father Tang and on his movement.
Thưa đại tá có nói rằng là ông Thiệu thì coi cái 300 nhà các vị linh mục và các vị sư là những người cộng sản. Và đại tá cũng đề cập đến ông cha Trần Hữu Thanh. Thì tôi đã nói chuyện với cha Trần Hữu Thanh thì ông ta có nói rằng là ông ta là một người có tư tưởng quốc gia và là một người chống cộng. Ông ta muốn cái việc tức là triệt tận rễ tham nhũng và giúp cho chính phủ đánh thắng cộng sản. Tôi muốn biết về cái thái độ và ý kiến của phía đại tá đối với cái phong trào của chúng ta hiện nay.
Tôi xin lỗi là không muốn có ý kiến cụ thể. Về bất cứ một người nào trong các phong trào thành thị hiện nay.
Excuse me for not giving concrete comment on any individual presently involved in the urban movement.
Tôi chỉ có thể nhắc lại một quan điểm có tính nguyên tắc của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là ủng hộ tất cả những ai thực sự đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân chủ, dân sinh và hòa hợp dân tộc.
I would like to reiterate here the standpoint of principle of the PRG, namely to support all those who really struggle for peace, democracy, national concord, people's welfare, independence.
Colonel, are you saying that those who struggle for peace but oppose to the communist?
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố rằng mình sẵn sàng đoàn kết với tất cả mọi cá nhân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, bất kể thuộc xu hướng chính trị như thế nào, thuộc từng lớp xã hội nào, thuộc tôn giáo nào, và bất kể quá khứ như thế nào, miễn rằng những cá nhân đó, những tổ chức đó, những lực lượng đó tán thành và thực sự đấu tranh cho hòa bình, hòa hợp dân tộc độc lập, dân chủ và dân sinh.
The PRGSVN has on occasions stated that it is ready and willing to unite with any individual, any organization, any force, regardless of their political orientation, regardless of their social segments, oppositions, their religions, and their past, provided that they really advocate peace and really struggle for peace, independence, democracy, and people's improved welfare.
Thế thì một cái nhà lãnh đạo mà có tư tưởng chống cộng thì liệu có thể đóng góp vào cái nỗ lực chung của phía quý vị, tức là giành độc lập, giành hòa bình, giành hòa hợp dân tộc và các mục tiêu khác đại tá vừa đề cập hay không?
Tôi nghĩ rằng là về vấn đề này cần phải đánh giá cụ thể về những con người cụ thể, nhưng mà kinh nghiệm lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cho thấy rằng cái chiêu bài chống cộng là cái chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc thường dùng để mà chống lại phong trào yêu nước, giành độc lập chủ quyền cho dân tộc.
There should be specific assessment of a specific individual here, but experiences of the struggle for national liberation of the Vietnamese people have shown that the anti-communism artifice has been used by imperialism against the struggle for national independence of our people.
Tôi thấy cần nói rõ thêm rằng hiện nay ở miền Nam Việt Nam không có vấn đề, thực sự là không có vấn đề giữa cái gọi là quốc gia và cộng sản, mà chỉ có vấn đề giữa một cái chính quyền đi theo đường lối chủ trương của chủ nghĩa thực dân Mỹ chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, chống lại quyền tự quyết thực sự của nhân dân miền Nam Việt Nam mà Hiệp định Paris đã bảo đảm.
I think that in South Vietnam presently, there is not a problem between the so-called nationalist and communist. There is only the problem between an administration which pursued the line and policy of U.S. colonialism against the independence, unity, sovereignty and territorial integrity of Vietnam, against the right to real self-determination of the South Vietnamese people as provided for in the agreement.
Well, I may just share this one point further. In your answer to Mr. Lawlick's question about possible for an anti-communist leader to support your primary goal of peace, the first thing you said was there should be a specific assessment of specific individuals here. In answering my question earlier about the time, you said, excuse me for not giving a concrete comment on any individual. I would like to state the question as straightforwardly as possible. Does the PRG support the anti-corruption movement of Father Chan Mutang?
Thưa đại tá, trong khi trả lời ông bạn đồng nghiệp của tôi về cái câu hỏi đó là liệu một cái nhà lãnh tụ chống cộng có thể cùng tham gia vào cái mục tiêu, cùng đóng góp vào cái mục tiêu tối cao với quý vị là giành hòa bình và hòa hợp dân tộc hay không, thì đại tá có nói rằng là cần phải có một cái sự đánh giá cụ thể về một con người cụ thể. Trong khi trả lời câu hỏi của tôi về thái độ của phía chính phủ Mã Văn Thời với cái phong trào của cha Trần Hữu Thanh, thì đại tá có nói rằng là xin lỗi, không muốn đi vào chi tiết một con người cụ thể trong cái phong trào hiện nay. Tôi muốn đại tá trả lời thẳng thắn và rõ ràng, tức là càng rõ ràng càng tốt, là chính phủ Cách mạng Lâm Thời có ủng hộ cái phong trào đấu tranh chống tham nhũng của cha Trần Hữu Thanh hiện nay hay không.
Trước hết tôi muốn nói rằng hai câu trả lời của tôi không có gì mâu thuẫn với nhau. Và hai,
firstly, I would like to say that my answers to the two questions do not contradict each other at all.
Và hai, là chính phủ Cách mạng Lâm Thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tán thành và ủng hộ tất cả những phong trào của các tầng lớp nhân dân thành thị miền Nam Việt Nam thực sự đấu tranh cho hòa bình, hòa hợp dân tộc, độc lập, dân chủ và cải thiện đời sống.
Secondly, the PRG sympathizes with and support all movements of the South Vietnamese urban population of all segments who really struggle for peace, national concord, independence, democracy and improved living conditions.
Cá nhân nào, tổ chức nào, lực lượng nào thực sự đấu tranh cho những mục tiêu đó được sự ủng hộ của chính phủ Cách mạng Lâm Thời và của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam. Cá nhân nào, tổ chức nào, lực lượng nào đi ngược lại những mục tiêu đó hoặc là bày trò giả dối còn thực sự là chống lại những mục tiêu đó thì đương nhiên là không được sự ủng hộ và bị nhân dân chống lại.
Any individual, any organization or force, any force who really struggle for those goals will receive support from the PRG and from the South Vietnamese people, all walks of life. On the contrary, any individual, organization or any force that runs counter to those goals or that pretend to support those goals but in reality oppose those goals should not be given support by the PRG or neither by the people.
Tôi nghĩ rằng là hình như có thể kết thúc được cuộc họp báo.
I believe that it is time to propose a stop of conference.